Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu đọc cho các bạn cuốn sách mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong năm 2019. Cuốn sách mang tên Làm bạn với bầu trời. Và đây là một truyện dài được xuất bản vào tháng 7 năm 2019 vừa rồi. Cuốn sách này thì được bán ở hai phiên bản, đó là bìa cứng và bìa mềm. Thì mình mua cuốn bìa cứng vừa để đọc và sau đó thì lưu lại để làm kỷ niệm luôn. Vẫn như những cuốn sách trước thì cuốn sách này cũng được vẽ minh họa bởi họa sĩ Đỗ Hoàng Tường và được xuất bản bởi nhà xuất bản Trẻ. Các bạn có thể tìm mua cuốn sách này ở tất cả các nhà sách hoặc là có thể đặt mua trực tuyến trên các trang mua online, ví dụ như là Tiki nè, Fahasa nè, Phương Nam nè, chấm chấm vân vân và vân vân. Còn bây giờ xin hãy cùng bước vào cuốn sách Làm bạn với bầu trời. Phần 1. Bạn thân của tôi năm lớp 5 là thằng Nghị. Dĩ nhiên, hồi đó tôi còn những đứa bạn khác, nhưng Nghị chơi thân với tôi nhất. Có lẽ do nhà tôi ở kế nhà nó. Đến lớp, nó lại ngồi cạnh tôi. Chơi với nhau trên trường chưa chán. Về nhà, hễ học bài xong là tôi chạy qua nhà nó. Nó học bài xong cũng tót qua nhà tôi. Nhiều khi hai đứa gặp nhau giữa đường, phải ẵn tu ti để quyết định xem đứa nào nên chạy qua nhà đứa nào. Trong một lần gặp nhau giữa đường mới đây, tôi ngạc nhiên thấy Nghị không đòi chơi ẵn tù tì như mọi hôm. Nó chộp vai tôi, láu táu hỏi. Nè, Lam, mày xem phim lần đầu là năm mấy tuổi, mày còn nhớ không? 3 tuổi. Tôi đáp, không rõ tại sao nó hỏi tôi chuyện này. Xạo đi mày, những chuyện xảy ra lúc 3 tuổi, làm sao mày nhớ được? Phớt lờ vẻ nghi ngờ của Nghị, tôi bình thản đáp. Đó là một bộ phim chiếu về thợ lặn. Người ta bỏ thợ lặn trong một chiếc lồng sắt, rồi thả xuống biển. Rồi sao nữa? Rồi người ta kéo người thợ lặn lên. Rồi sau đó? Sau đó người ta thả người thợ lặn xuống. Nghị nhếch môi. Rồi chốc sau lại kéo lên hả? Ủa, sao mày biết? Tôi nói như reo. Mày xem phim này rồi hả? Phim dở ẹt, ai mà xem? Phim gì mà toàn thả xuống rồi kéo lên? Thế khi xuống biển, người thợ lặn không làm gì sao? Tôi đưa tay gãi cằm, bẽn lẽn thú nhận. Chắc là người thợ lặn có làm cái gì đó, nhưng mà tao không nhớ. Đúng là tôi chỉ nhớ được có thế. Tôi nghĩ thằng Nghị sẽ tiếp tục bảo tôi xạo. Nhưng trái với lo lắng của tôi, Nghị bặm môi, vẻ đăm chiêu. Mày giỏi thiệt á, tao không có nhớ gì lúc tao 3 tuổi hết. Thì lúc đó xe chiếu phim lưu động về chiếu phim ở sân trường tiểu học, cả thị trấn đều kéo nhau đi xem. Chắc là mày có trong đó, nhưng mà mày không nhớ ra thôi. Chắc vậy, tao dạo này cứ nhớ nhớ quên quên thế nào á, chắc tao già rồi. Nghị làm tôi phì cười. Trời, mày mới có 10 tuổi à. Nhưng so với hồi 3 tuổi, thì tao đã già đi 7 tuổi rồi còn gì? Nghị tặc lưỡi. Không biết bao giờ mép tao mới có ria như chú Vịnh ha. Tôi chẳng buồn tranh luận với Nghị về chuyện tuổi tác. Tôi đập tay lên tay nó. Tại sao mày hỏi tao chuyện này? Tại em tao hỏi tao. Tao không nhớ là tao xem phim lần đầu khi nào, nên chạy qua hỏi mày nè. Tôi biết Nghị không có em, nhưng câu trả lời của nó làm tôi há hốc miệng. Mẹ mày sinh em bé cho mày hồi nào vậy? À, thằng này là em họ, nó vừa đến ở nhà tao. Em họ Nghị là thằng Tèo. Hai mẹ con Tèo vừa ở quê lên. Mẹ thằng Tèo là em của mẹ Nghị. Nghị kêu bà bằng gì? Tèo năm nay 8 tuổi, nhỏ hơn tôi và Nghị 2 tuổi. Đó là một thằng nhóc, mặt mày sáng sủa. Không có vẻ gì là đứa trẻ nhà quê, dù từ bé đến giờ nó chỉ sống ở nông thôn. Khi tôi theo thằng Nghị về nhà nó, Tèo vẫn nằm trên giường. Nó mặc chiếc áo ngắn tay màu đỏ, đã ngả màu gạch cua, và một chiếc quần cộc màu xám dài tới gối. Tèo kê đầu trên hai chiếc gối xếp chồng lên nhau, ánh mắt đang lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Nghị giới thiệu. Anh Lam là bạn tao, ảnh tới thăm mày đó Tèo. Thằng Tèo nằm yên tại chỗ gật đầu chào tôi. Trong mặt nó thì có vẻ vui mừng khi có người đến thăm. Nhưng nó không thèm ngồi dậy, khiến tôi bực mình. Mày có biết lịch sự là gì không hả Tèo? Em tao không ngồi lên được, Nghị vội vàng giải thích. Hóa ra cách đây 4 tháng, Tèo bị ngã từ trên cầu xuống suối. Cầu thôn quê lát bằng những mảnh ván gập ghềnh, trẻ con bước không khéo, ngã như chơi. Lúc Tèo trượt chân, con suối đang vào mùa khô, lòng suối cạn, lởm chởm những đá. Tèo đập người vào đá, bất tỉnh nhân sự. Khi người làng vớt nó lên, chở tới trạm xá, mắt nó nhắm ghiền, ngực thoi thóp thở, ai cũng tưởng nó chết. Thế nhưng, Tèo đã vượt qua được, y như có phép màu. Tất nhiên, nếu đầu nó chẳng may va phải đá, thì chẳng có phép màu nào cứu nổi nó. Tèo không chết, nhưng cột sống bị tổn thương nặng. Từ hôm đó, nó nằm một chỗ. Đó là Nghị kể cho tôi nghe. Còn lúc tôi ngắm thằng Tèo và tự hỏi, tại sao một thằng bé trông đáng yêu như thế lại gặp số phận như thế này? Tèo không hề hé môi về tai nạn của mình. Giả như thằng Tèo muốn kể, nó cũng không có cơ hội. Vừa giới thiệu tôi với thằng Tèo xong, Nghị đã bồ bồ dành nói. À, tao nhớ ra rồi nghe Tèo. Nhớ chuyện gì vậy anh? Chuyện tao xem phim lần đầu đó. Lúc đó tao mới 3 tuổi. Đó là một bộ phim chiếu cảnh thợ lặn. Thợ lặn hả anh? Ừ, thợ lặn. Người ta bỏ thợ lặn vào trong một chiếc lồng, rồi thả xuống biển. Người ta thả thợ lặn xuống biển để làm gì? Nghị khụt khịt mũi, vừa nói vừa liếc tôi. À, lâu quá rồi nên tao cũng không nhớ. Chỉ nhớ là lát sau người ta kéo người thợ lặn lên. Kéo lên xong người ta lại thả xuống. Thả xuống xong người ta lại kéo lên. Em biết rồi, Tèo mỉm cười. Người ta chơi trò chơi đó anh.
Trò chơi á?
Ừ, hồi trước em cũng hay chơi trò đó. Em buộc một chiếc giày cũ vào sợi dây, rồi thả xuống ao, rồi kéo lên, sau đó lại thả xuống. Đầu mày bị sao vậy hả Tèo? Mồi câu là chiếc giày, cá nào mà ăn? Cá không ăn, nhưng mà nó chui vào chiếc giày để đi ngủ. Nó sẽ tưởng chiếc giày là nhà của nó. Nghị thở hắt ra. Mày điên quá rồi Tèo. Tôi chen ngang. Rốt cuộc, mày có câu được con cá nào không? Lần đó, em không có câu được cá, nhưng câu được một con diều. Trước ánh mắt dò hỏi của tôi và Nghị, thằng Tèo vui vẻ giải thích. Con diều giấy của anh Tý bị đứt dây đó anh. Cánh diều bay là lạ, rồi đáp xuống chiếc giày của em. Từ hôm đó, chiều nào tôi cũng chạy qua nhà thằng Nghị chơi với thằng Tèo. Càng ngày, tôi càng phát hiện Tèo là một đứa thú vị. Tuy nằm một chỗ không chạy nhảy nô đùa như bọn tôi được, những việc ăn uống, tắm rửa, thay quần áo hay đi vệ sinh đều do một tay mẹ nó chăm lo. Tèo vẫn là một thằng bé vui tươi và sinh động. Tèo không lộ vẻ buồn chán u sầu như tôi nghĩ. Đặc biệt, nó rất thích chơi trò đố nhau. Có lần nó đố tôi. Đố anh, đôi chân chúng ta dùng để làm gì?
Dĩ nhiên, chân dùng để đi.
Để làm gì nữa?
Tôi nhíu mày suy nghĩ.
Chân còn dùng để chạy, nhảy.
Rồi làm gì nữa?
Để leo trèo. Tôi cắn môi. Hết chưa anh?
Chưa, chưa hết. Tôi nghĩ đến những trận bóng đá. Chân còn dùng để đá bóng, đá cầu.
Thế chân còn dùng làm gì nữa không?
Tôi ngập ngừng. Chắc là hết rồi.
Tèo cười.
Chân còn dùng để khều nữa.
Khều?
Đúng. Hồi chưa bị tai nạn, em vẫn thò chân vào gầm giường, gầm tủ, khều cây viết chì, trái cầu lông, khều đồng xu và những thứ khác. Khi mình lấy chân khều vật gì đó, chân mình là cái cù móc.
Hết chân đến tay.
Còn tay thì để làm gì?
Lần này tôi cảnh giác.
Tay thì làm được nhiều thứ lắm à.
Những hình ảnh trong đầu tôi bắt đầu chạy đua.
Tay dùng để cầm, để đánh, để đóng đinh, để quét nhà, để giặt quần áo, để viết và vẽ, để kỳ cọ, để vuốt tóc. Trời, tao không thể kể hết được đâu. Chợt nhớ đến câu đố vừa rồi của nó, tôi lật đật bổ sung. Tay còn dùng để khều nữa.
Tay còn dùng để khóc nữa đó anh.
Làm sao tay có thể khóc được?
Tôi mở to mắt, suýt sờ tay lên trán thằng bé, để xem nó có bị làm sao hay không.
Thì khi mình khóc, mình lấy tay lau nước mắt. Lúc đó, tay mình cũng khóc, nó cũng đầy nước mắt mà anh.
Tôi nhìn thằng Tèo, lên một tiếng.
Ra vậy. Thế đã bao giờ tay mày khóc chưa?
Có chứ anh, những ngày đầu nằm liệt một chỗ, tay em lúc nào cũng khóc.
Tự nhiên tôi hối hận vì đã hỏi thằng Tèo câu đó. Rất may là Tèo đã nói tiếp.
Nhưng càng ngày nó càng ít khóc hơn. Đến bây giờ thì nó không khóc nữa. Nó đã biết cầm cây viết và cuốn sách, cầm đồ chơi và nhiều thứ khác.
Tôi đã nhìn thấy những cuốn sách có tranh bìa sặc sỡ mẹ thằng Tèo đặt bên gối nó. Cả cuốn tập có kẹp cây bút chì để nó vẽ vời cho qua những phút giây buồn tẻ. Nhưng tay của thằng Tèo chỉ làm được những việc đơn giản thế thôi. Nó không giống như tôi liệt kê. Nó không thể đóng đinh, giặt quần áo, quét nhà hay chơi trò chơi đánh nhau. Nó không thể làm tỉ tê những thứ khác. Một nỗi buồn nhú lên trong lòng và nhanh chóng lấp đầy tôi. Tôi kịp nhận ra khi đố tôi như vậy. Có lẽ thằng Tèo đang tiếc nuối quãng thời gian nó còn thỏa thích trong chơi như những đứa trẻ bình thường. Chắc nó nhớ những ngày tháng đó lắm. Thằng Tèo nhận ra ngay vẻ mặt khác lạ của tôi.
Anh buồn chuyện gì hả anh?
Tôi quay mặt đi phía khác.
Hôm qua tao làm bài tập toán, chỉ được có 2 điểm. Ba tao là tao quá trời.
Tèo không biết là tôi nói dối. Nó an ủi tôi bằng giọng chân thành.
Hôm nào gặp bài toán khó, anh đem qua đây, em giải giùm cho.
Tèo xưng em và kêu tôi bằng anh. Nhưng nó nói với tôi như thể anh nói với em. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nằm ở chỗ khác.
Mày học lớp mấy mà đòi giải toán giùm cho tao hả Tèo? Sao mày ưa bốc phét giống anh nghị của mày quá vậy?
Con Hằng học cùng lớp với bọn tôi. Ở lớp lẫn khi về nhà, nó vẫn chơi thân với tôi và Nghị. Nghe tin Nghị có một đứa em họ, con Hằng háo hức mò tới xem mặt. Nó nói giọng ganh tị.
Mình chẳng có đứa em nào.
Nghị nhún vai.
Tao cũng có em đâu, đây là em họ cơ mà.
Mình cũng có một đứa em họ, nhưng nó ở tận đâu tận đâu. Mình chưa bao giờ gặp. Mẹ mình nói em mình ở xa lắm.
Nghị ưỡn ngực.
Thế thì mày thua tao rồi. Gì chứ em họ tao có hàng cả mớ. Cả trăm đứa là ít.
Tôi biểu môi.
Toàn bốc phép.
Em họ chứ có phải lá cây đâu mà mày có nhiều thế.
Thì có thể là tao nhớ lộn. Nghị chép miệng. Chắc khoảng 50 đứa.
Làm gì mà tới 50 đứa?
Tóm lại là 30.
Nghị khoe em giống hệt mấy bà bán rau nói thách. Tôi tiếp tục trả giá.
30 cũng không. Tao nghĩ chừng 20 đứa là cùng.
Thấy tôi khăng khăng, Nghị đành chịu nhún.
Đúng rồi, 20 đứa. Nhưng như vậy cũng hơn mày và con Hằng rồi.
Tôi thì tôi không tin là Nghị có 20 đứa em họ. Nhưng từ 100 đứa, nó rút xuống còn 20 đứa, cũng đã nhân nhượng lắm rồi. Vì vậy mà tôi không buồn trả giá nữa.
Con Hằng đã nghe tôi và Nghị kể về chứng bệnh của thằng Tèo. Hôm đó, nó cầm theo một con chuột bằng nhựa. Nó chìa món đồ chơi ra trước mặt thằng Tèo.
Chị cho em nè.
Em cảm ơn chị. Tèo sung sướng cầm lấy món đồ chơi, giật bắn mình khi con chuột bỗng kêu chích chích khi nó khẽ bóp vào bụng con chuột.
Con chuột này biết kêu đó em.
Con chuột này biết kêu đó em.
Con Hằng cười nói.
Tèo mân mê con chuột bằng cả tay lẫn mắt.
Em thích con chuột này quá. Em sẽ để dành tặng cho anh Tý. Chắc ảnh mừng lắm.
Anh Tý là ai?
Anh Tý là anh hai em. Ảnh tuổi con chuột đó chị.
Mặt con Hằng lập tức xịu xuống. Nó có vẻ phật ý khi nghe thằng Tèo bảo sẽ đem cho món quà tặng của mình. Nhưng khi Tèo nói tiếp thì mặt nó giãn ra.
Cả đời anh Tý
chưa bao giờ có được món đồ chơi như thế này.
Vậy thì em cứ tặng cho anh hai em đi.
Con Hằng gật đầu.
Vậy hôm nào chị sẽ tặng cho em một món quà khác.
Em cảm ơn chị, nhưng chị đừng tặng cho em nữa.
Thằng Tèo chớp mắt lễ phép.
Chị đã tặng quà cho em rồi. Dù bây giờ tặng lại cho người khác, em vẫn mãi nhớ món quà của chị và sẽ luôn yêu nó.
Như vậy, món quà luôn ở trong trí nhớ và trong trái tim thằng bé. Chắc con Hằng hiểu ra điều đó nên nó đáp trả thằng Tèo bằng một cái mỉm cười cảm động.
Có lẽ bạn cũng vậy thôi. Ba mẹ bạn đã từng tặng cho bạn một chiếc ô tô chạy bằng dây cót và bạn đã làm mất nó. Nhưng bạn vẫn luôn nhớ đến chiếc ô tô đó, đúng không? Bằng chứng là thỉnh thoảng, bạn vẫn hãnh diện khoe với bạn bè. Năm tao lên 7 tuổi, ba mẹ tao từng tặng cho tao một chiếc ô tô đẹp nhất thế giới.
Và khi thốt lên câu đó, bạn nhận ra rằng bạn yêu ba mẹ bạn biết là chừng nào. Cho dù khi bạn nói xong, đám bạn sẽ cười ồ.
7 tuổi mà biết lái ô tô á.
Làm bạn phải tặc lưỡi giải thích thêm. Chiếc ô tô bằng nhựa ấy mà.
Tôi đã từng được tặng nhiều đồ chơi và tôi đã làm hỏng hoặc đánh mất chúng. Cũng có khi tôi tặng lại cho người khác hoặc đem đổi những thứ đồ chơi mới. Nhưng chắc chắn tôi vẫn nhớ như in những món đồ tôi từng có, cũng như nhớ rõ những ai đã tặng cho mình. Khi chúng ta nhớ mãi, giống như khắc vào tâm khảm điều gì, thì điều đó không bao giờ mất đi dù nó không còn ở với ta nữa. Chú Vịnh đã từng nói với tôi như thế, và tôi nghĩ là chú nói đúng. Dù khi nói những lời như vậy, có lẽ chú cũng đang nghĩ đến cô Đài ngày cô lên xe hoa về nhà chồng ở bên kia sông. Tôi có một người bác và một người chú. Chú tôi chưa lập gia đình. Bác tôi sống ở thành phố, có hai người con trai. Đó là các anh họ bên nội tôi. Còn ngoại tôi thì có hai người con. Dì hai là chị và mẹ tôi là em. Dì hai ở thôn quê, sống bằng nghề làm ruộng. Dì có một con trai và ba con gái. Đó là các anh chị họ bên ngoại của tôi. Như vậy, tôi không có em họ, chỉ có anh họ, chị họ. Cộng tất cả là 6 người. Thua thằng Nghị tới 14 người. Tất nhiên, với điều kiện nó không khai gian. Riêng cái khoản này thì tôi nghi ngờ nó lắm à. Những khi đi thăm bác tôi ở ngoài thành phố, ba tôi thường chở tôi theo. Các anh họ bên nội rất thân với tôi, mặc dù thỉnh thoảng giữa chúng tôi vẫn xảy ra xích mích, có cả đánh nhau, đôi khi là chỉ để giành nhau quả bóng nhựa hoặc những thỏi kẹo nhỏ xíu bọc giấy màu sặc sỡ. Những người con của dì tôi thì dịu dàng hơn. Chưa bao giờ giữa chúng tôi xảy ra đánh nhau vì các anh chị luôn nhường nhịn tôi. Mỗi khi tôi về làng, các anh chị thường dắt tôi đi đào khoai hoặc đậu phộng trên những cánh đồng gần nhà. Tôi còn được các anh chị dẫn đi bẫy chim ở những gò xa. Bẫy chim chán, chúng tôi xuống suối tập bơi đến tối mịt. Tôi là con một, tuổi thơ tôi nếu không có các anh chị họ, chắc là buồn lắm. Nhiều lúc tôi vẫn vô nghĩ, giá như tôi có thiệt nhiều bà con và những người bà con đó sinh ra cho tôi thiệt nhiều anh em họ. Tôi hỏi chú Vịnh, sao chú chưa lấy vợ hả chú? Từ từ rồi chú lấy.
Lấy vợ nhanh nhanh đi chú, không lấy được cô Đại thì lấy cô khác.
Cái thằng này, chuyện của chú sao con nôn nao quá vậy?
Thì tại con thích chú lấy vợ rồi đẻ ra nhiều đứa em cho con chơi.
Dĩ nhiên, tôi không muốn anh em họ của tôi ngã xuống suối như thằng Tèo. Như thế thì tội nghiệp lắm. Tôi không thể nào hình dung tôi nằm một chỗ suốt ngày như nó. Nằm như vậy, chắc tôi không chịu nổi. Giống như một con cá bị mắc cạn hay một con diều bị đứt dây. Tôi sẽ không thể chơi đá bóng ngoài bãi cỏ hay đánh cầu lông trong sân trường. Tôi không thể chơi trò rượt bắt với tụi bạn. Tôi không thể chạy qua nhà thằng Nghị bất cứ lúc nào tôi muốn. Lúc đó, chân tôi không thể dùng để chạy nhảy leo trèo, không thể làm cái cù mốc như thằng Tèo nói. Tay tôi không thể đóng đinh, thả diều hay xách lồng đèn đi chơi được. Có lúc không cưỡng được tò mò, tôi hỏi thằng Tèo, dù tôi biết đó là câu hỏi ngu ngốc. Nằm hoài thế này có chán không mày?
Có gì đâu mà chán. Em nằm cạnh cửa sổ, vẫn được ngắm bầu trời mà anh.
Tôi thò đầu ra cửa sổ, ngước mắt lên nhìn trời, chép miệng.
Trời, trên trời có gì đâu mà ngắm.
Có mây nè anh, có những cánh chim bay nữa.
Thỉnh thoảng, em thấy những cánh bướm đủ màu lượn quanh cửa sổ. Khi trời mưa, em có thể ngắm mưa rơi. Anh có thích ngắm mưa không?
Thì cũng có. Tôi ngập ngừng. Nhưng mà tao thích tắm mưa hơn.
Thằng Tèo bảo, hồi trước, tức là hồi nó chưa nằm bẹp, ngón cái, bàn chân trái của nó chỉ thò ra ngoài qua dép có một mẩu. Nhưng hạt mưa đầu tiên bao giờ cũng rơi trúng ngón chân đó của nó.
Thiệt không đó mày?
Thiệt mà anh. Tèo bảo, hạt mưa tiếp theo rơi trên cánh tay trái, gần vết sẹo chỗ khỉu tay. Còn hạt mưa thứ ba rơi trên vai phải, thấm qua lớp áo, khiến lần nào nó cũng rùng mình.
Thế hạt mưa thứ tư rơi trúng chỗ nào?
Tôi nhướng mày hỏi. Tèo khẽ lắc đầu. Nó thú nhận, nó chỉ biết được ba hạt mưa đầu tiên rơi trúng chỗ nào trên người nó thôi. Nó bảo như có ai đang chấm lên da nó từng chấm lạnh. Những hạt tiếp theo thì nó không biết chính xác, vì sau đó hạt mưa thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy gần như rơi xuống cùng một lúc. Ào một cái, thế là mưa.
Tôi chưa từng trải qua điều thằng Tèo nói, dù tôi rất thích mưa. Tôi chỉ nhận ra trời mưa khi những giọt nước đầu tiên đã rơi xuống được một lúc lâu. Từ khi trò chuyện với thằng Tèo, tôi luôn bắt mình để ý mỗi khi trời kéo mây đen. Lạ làm sao, sau vài lần chú tâm, tôi đã nhận biết được hạt mưa đầu tiên chạm vào người tôi ở chỗ nào, rồi cả hạt mưa thứ hai và thứ ba nữa. Dĩ nhiên, vị trí mưa rơi trên người tôi không giống với thằng Tèo. Nhưng rõ ràng, tôi có cảm tưởng ai đó đang dùng một chiếc cọ nhúng vào mưa để chấm lên người tôi như chọc ghẹo.
Thằng Nghị đúng là chú ba hoa. Chơi với nó từ bé, tôi chẳng lạ gì tính nó.
Lúc đầu tôi nghĩ thằng Tèo chắc giống thằng Nghị. Là anh em, cho dù là anh em họ, thế nào mà chẳng lây tính nhau.
Gần mực thì đen, ba tôi vẫn nói thế mỗi khi cấm tôi chơi với đứa này đứa nọ. Nhưng từ khi tôi đếm được từng hạt mưa rơi trên người mình, tôi bắt đầu nghĩ thằng Tèo không phải là một đứa như vậy.
Anh có thấy con cừu đang gặm cỏ không?
Con cừu à?
Dạ, con cừu.
Ở đâu?
Tèo chỉ tay lên cao.
Nó ở đây nè.
Bên ngoài cửa sổ, trời cao vòi vòi và xanh ngăn ngắt. Càng về cuối chân trời, màu xanh càng nhạt dần, như thể bị mặt trời pha loãng. Những cụm mây trắng nõn đang bồng bềnh trôi trong cái biển màu xanh đó.
Trời vắng gió, mây di chuyển chậm đến mức tuồn như đứng yên.
Nếu không so khoảng cách giữa các đám mây phút này với phút trước, tôi không biết là chúng đang bay. Nhưng tôi chẳng thấy con cừu nào thằng Tèo nói. Trong mắt tôi, mây tụ lại rồi tan ra, kéo theo những hình thù không rõ ràng. Cố lắm tôi mới hình dung ra được một con chuột. Nhưng thằng Tèo không thấy chuột, nó chỉ thấy cừu.
Anh không thấy con cừu mà em nói.
Tôi tạt lưỡi, giọng áy náy.
Tèo chỉ tay vào một chỗ nào đó giữa đám mây.
Con cừu này anh.
Tôi nheo mắt, nhìn theo tay chỉ của thằng Tèo. Ừ à vài tiếng lấy lệ, vì vẫn chẳng thấy gì giống như nó nói.
Tèo dịch ngón tay xuống thấp hơn.
Còn đây là bụi cỏ. Anh không nhìn thấy con cừu đang ăn cỏ sao?
Trông thằng Tèo giống như thầy giáo đang kiểm tra bài của học trò. Nhưng tôi không bực mình, thậm chí còn chiều theo nó.
Bây giờ thì tao thấy rồi. Bụi cỏ to ghê hả mày?
Tôi hùa theo, cốt để thằng bé vui. Nào ngờ nó nói.
Mắt anh bị làm sao vậy? Bụi cỏ nhỏ xíu à.
Tèo làm tôi dở khóc dở cười. Tôi đang lúng túng thì Nghị bước vào.
Mày mắc ị chú Tèo.
Nghị oan oan.
Cái anh này.
Tèo đỏ mặt. Chắc vì có mặt tôi trong phòng.
Sao anh hỏi em chuyện đó?
Mẹ mày hỏi chứ phải tao đâu. Nếu mà mày mắc ị thì tụi tao ra ngoài cho mẹ mày vào giúp mày.
Tèo nhăn nhó. Em đâu có đi vệ sinh giờ này.
À thì chắc tại khi nãy mày ăn chuối nướng nên mẹ mày mới hỏi vậy thôi.
Nghị bảo mẹ thằng Tèo có hai đứa con. Đứa lớn là thằng Tý, 12 tuổi. Sau đó đến thằng Tèo. Nó bảo dì nó nhỏ tuổi hơn mẹ nó, nhưng vì lấy chồng sớm nên sinh ra thằng Tý trước nó 2 năm.
Vậy trừ đi thằng Tý và thằng Tèo thì mày còn bao nhiêu đứa em họ?
Tôi đột ngột hỏi. Bị hỏi bất thần, Nghị ngớ người ra.
Hả? Còn bao nhiêu đứa nữa hả?
Ờ, thì còn nhiều lắm.
Nhiều là bao nhiêu? Làm sao tao nhớ hết được? Vậy sao bữa trước mày bảo với tao là có 20 đứa em họ?
Ủa? Tao có nói vậy hả? Nghị chà tay lên chóp mũi bối rối.
Không hiểu sao dạo này tao hay quên ghế mày.
Ờ, thì chắc do mày già rồi đó.
Biết tôi trêu nó, Nghị nói lảng.
Mày chờ tao chút nha, để tao chạy đi rót nước cho thằng Tèo đã.
Mẹ thằng Tèo lên thị trấn để đi làm. Mùa màng vừa gặt xong, ở thôn quê không còn nhiều việc, nên mẹ nó đi phụ bán quán ăn cho một người quen ở trên này. Thằng Tý mới 12 tuổi, bà không yên tâm giao thằng Tèo cho Tý chăm sóc, nên buộc phải đem thằng bé theo. Bà nó thì bỏ đi đâu mất biệt. Chuyện đó mãi sau này tôi mới biết. Từ ngày thằng Tèo đến ở nhà mình, Nghị vui ra mặt. Vui nhất là kể từ hôm đó, tôi và con Hằng ghé chơi nhà nó thường xuyên hơn. Chưa kể ngoài hai đứa tôi ra, tụi bạn nghe tin thì nhau đòi tới xem thằng Tèo. Thị trấn tôi ở xưa nay chưa có đứa bé nào nằm một chỗ. Đối với những đầu óc ưa tọc mạch thì đó là sự kiện lớn. Người nhanh chóng phát hiện ra Tèo là một báu vật. Nó chống tay ngang hông, đứng chắn ngay cửa.
Muốn vào xem em tao, tụi mày phải mua vé.
Mua vé á? Tụi tao có xem hát hay xem đá bóng gì đâu mà phải mua vé.
Không mua vé thì đứng ngoài sân.
Con nít làm gì có tiền mà mua?
Nghị ranh mãnh. Không có tiền thì tụi mày nộp đồ ăn hay đồ chơi cũng được.
Thằng Cường moi trong túi quần ra một trái quýt.
Cái này được không?
Được. Nghị giật trái quýt trên tay thằng nhóc. Thằng Hào móc túi, lấy ra thỏi kẹo cao su.
Tao có cái này.
Nghị tóm cây kẹo vui vẻ.
Kẹo này ngon đó, cho mày vào.
Con Diệu rụt rè, chìa ra chùm dây thun.
Dây thun được không?
Nghị nhún vai.
Tao biết làm gì với mớ dây thun này.
Con Diệu sốt sắng quảng cáo.
Ê, dây thun thì để nhảy dây nè, để buộc tóc nè.
Nghị biểu môi.
Toàn trò con gái. Làm nó bắn chim nữa.
Thôi được. Nghị nhấc lấy chùm dây thun, nhét vào túi quần. Để từ từ tao nghĩ coi.
Đám bạn bu quanh chiếc giường thằng Tèo nằm. Nghị hãnh diện khoe với em.
Bạn tao đến thăm mày đó Tèo.
Bạn anh tốt quá à.
Thì tao chơi toàn bạn tốt không mà. Còn khối đứa xếp hàng đứng đợi ngoài kia nữa kìa. Nhưng tao không cho vô. Tao sợ tụi nó làm ồn, không cho mày nghỉ ngơi.
Tụi bạn ồn ào thiệt. Thằng Cường bóp chân Tèo.
Mày không đi lại được thiệt hả Tèo?
Nhưng chân mày hô qua hô lại được chứ hả?
Thằng Hào thì nắm cánh tay thằng bé. Mày thử giơ tay lên được không?
Thấy con Diệu định đưa tay sờ đầu thằng Tèo, Nghị nạt.
Ê, tụi mày không được đụng vào người nó à? Chỉ được ngắm thôi.
Chỉ ngắm thôi á?
Thằng Cường buông tay khỏi người Tèo, ngoảnh lại.
Vậy có khác gì tao ngắm ông tao ngủ ở nhà?
Vậy mày về nhà ngắm ông mày đi.
Được thôi. Cường chìa tay ra. Trả trái quýt lại cho tao.
Thằng Hào phụ họa.
Đúng rồi đó, thỏi kẹo của tao nữa.
Nghị gầm gừ. Còn lâu tao mới trả.
Đồ ăn gian.
Từ đầu tới cuối, thằng Tèo không nói tiếng nào, nhưng vẻ mặt nó thay đổi liên tục. Tèo là đứa thông minh. Tôi nghĩ không cần cố gắng, nó vẫn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tôi khẽ liếc về phía thằng bé nằm, rồi quay sang tụi thằng Cường.
Tự tụi mày mua vé vào, chứ có ai ép đâu.
Con Hằng hét lên.
Không có trả gì hết á.
Cả bọn đấu võ mồm đến sùi bọt mép. Đến khi chuẩn bị chuyển qua đấu võ tay chân,
thì tiếng thằng Tèo thình lình cất lên.
Anh, trả lại cho mấy anh chị đó đi anh.
Trả sao được? Nghị nghiến răng. Tao thu quýt, kẹo và đồ chơi là để dành cho mày mà Tèo.
Em không cần đâu, anh trả lại đi.
Giọng thằng Tèo nghe như năn nỉ. Thằng Nghị đứng giữa phòng, hết quay đầu nhìn thằng bé, lại ngoảnh nhìn mấy đứa bạn. Nó phân vân một lúc, rồi quyết định cho tay vào túi.
Tao trả cho tụi mày nè, nếu em tao không năn nỉ, thì đừng có hòng.
Phản ứng của thằng Cường ra ngoài tiên liệu của tôi. Nó phẩy tay, vẽ hầm hầm biến mất.
Thôi, tao tặng cho em mày đó.
Thằng Hào bước chân ra cửa.
Kẹo cao su cũng chả ngon lành gì, tao cũng không lấy lại đâu. Tao về đây.
Con Diệu lén vuốt tóc thằng Tèo. Chị tặng cho em chùm dây thun đó Tèo. Thằng Nghị thấy con Diệu vi phạm lệnh cấm của mình, nhưng nó vừa ngó lơ chỗ khác. Mãi một lúc, nó mới nghẹn nghẹn thốt được một câu.
À, có nửa câu thôi. Tụi mày thiệt là...
Chẳng ai biết nó muốn nói tụi mày thiệt là gì. Nhưng nếu nó nói hết câu, tụi thằng Cường cũng đâu có nghe thấy. Tụi nó đã đi ra tới ngoài cổng rồi.